Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 1 tháng 4 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về một vài nhận định về cuốn phim Những thần minh và những con người. Sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Sống thánh giữa đời và Phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi chấm dứt xung đột và mở ra đối thoại giữa các phe lâm chiến tại Côte d'Ivoire. Trong buổi tiếp kiến trung hành tuần sáng thứ tư vừa qua, sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài thường nghĩ đến nhân dân Côte d'Ivoire đang bị chấn thương vì cuộc nội chiến và vì những căng thẳng trầm trọng về xã hội và chính trị. Ngài kêu gọi hãy khởi sự tiến trình đối thoại xây dựng vì công ích càng sớm càng tốt. Theo Đức Thánh Cha, cuộc đối đầu bi thảm càng làm cho việc tái lập sự tôn trọng và sống chung hòa bình trở nên khẩn thiết hơn. Ngài khẳng định, không nên từ bỏ một nỗ lực nào trong chiều hướng này. Đức Thánh Cha cho biết, sẽ đặt phái Đức Hồng Y Peter Cotvo Tocson, người Ghana, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đến Côte d'Ivoire, để bày tỏ tình liên đới của chính Ngài và của Giáo hội Hoàng Vũ với các nạn nhân của cuộc xung đột, và khích lệ hòa giải và hòa bình. Tưởng cũng nên nhắc lại, Côte d'Ivoire đã lâm vào tình trạng nội chiến từ sau cuộc bầu cử tổng thống hồi cuối tháng 11 năm vừa qua. Tổng thống mãn nhiệm, ông Laurent Gbagbo, đã không chịu nhường chỗ cho thủ tướng, ông Alassane Ouattara, người được cộng đồng thế giới nhìn nhận đắc cử. Trong tuần qua, cuộc nội chiến gia tăng cường độ. Hôm thứ Ba 29 tháng 3 vừa qua, khoảng 30.000 người đã chạy vào khu vực một nhà thờ công giáo ở miền Tây nước này để tránh các cuộc giao tranh giữa quân đội của hai phe. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tố giác các cuộc xung đột đang gia tăng tại miền Tây, miền Trung và miền Đông Côte d'Ivoire, khiến cho tình trạng đau thương của dân chúng thêm bi thảm hơn. Theo Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, cho đến nay đã có hơn 450 người bị thiệt mạng, từ 700 đến 1 triệu người phải di tản. Trong số này có 112.000 người bỏ chạy sang nước láng giềng Liberia để lánh nạn. Hiện nay mỗi ngày có từ 300 đến 400 người vượt biên giới để tị nạn chiến tranh. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi canh tân cầu nguyện và xưng tội. Trong bài huấn dụ sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, trong thời đại đánh mất lương tâm, luân lý và xem thường bí tích cáo giải, các mục tử và linh mục giải tội cần phải trung thành với giáo huấn luân lý công giáo và có thái độ cảm thông và từ tâm để các hối nhân có thể cảm thấy được hướng dẫn, nâng đỡ và khích lệ trong cuộc hành trình đức tin và đời sống Kitô. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây khi ôn lại gương sáng và giáo huấn của Thánh Alfonso Liguori, mà Ngài gọi là một nhà luân lý vĩ đại. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến giáo huấn của Thánh Nhân về luân lý và cách riêng, bổn phận của linh mục giải tội. Đức Thánh Cha giải thích rằng, vào thời Thánh Alfonso, do ảnh hưởng của phái Jansenist, nhiều người tuân thủ một cuộc sống luân lý nhiệm nhặt, nhưng lại thiếu sự tin tưởng và hy vọng vào lòng nhân từ của Chúa. Đối lại, Thánh Alfonso trình bày một tổng hợp quân bình và đầy sắc tín giữa luật Chúa và lương tâm và tự do của con người. Thánh Nhân khuyên các vị mục tử và linh mục giải tội phải luôn tỏ ra cảm thông, bác ái và từ tâm để các hối nhân có thể cảm thấy được hướng dẫn, nâng đỡ và khích lệ trong cuộc hành trình đức tin và đời sống Kitô. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc lại khẩu hiệu của Thánh Alfonso. Ai cầu nguyện thì được cứu thoát, để khuyên mọi người siêng năng cầu nguyện. Đức Thánh Cha trích dẫn lời nhắn nhủ của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Các cộng đồng Kitô chúng ta phải trở thành trường dạy cầu nguyện. Do đó, dạy cầu nguyện phải trở thành một ưu tiên trong mọi chương trình mục vụ. Tin Chiangmen, Trung Quốc. Một vị giám mục Trung Quốc được tấn phong với sự phê chuẩn của Tòa Thánh. Hôm thứ Tư, 30 tháng 3 vừa qua, Đức cha Paul Leon Chiangsen đã được tấn phong giám mục giáo phận Chiangmen, Quang Đông, là giáo phận trống tòa từ năm 2007. Đây là cuộc tấn phong giám mục đầu tiên tại Trung Quốc trong năm 2011, và cũng là lần đầu tiên kể từ sau khi xảy ra những căng thẳng giữa Trung Quốc và Tòa Thánh sau vụ tấn phong không có phép của Tòa Thánh tại Chengde, và sau vụ Trung Quốc tổ chức Đại hội đại biểu Công giáo toàn quốc. Đức cha Leon, năm nay 46 tuổi, được cả Tòa Thánh lẫn chính quyền Cộng sản Trung Quốc nhìn nhận. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, Đức Tân Giám Mục nói rằng, Ngài cảm thấy nhẹ nhõm và lên tinh thần nhờ nghi lễ tấn phong diễn ra một cách tốt đẹp. Đã có ít nhất 1.300 giáo dân từ giáo phận Tiananmen và nhiều giáo phận khác, ngay cả từ Hồng Kông và Macau, đến tham dự lễ tấn phong. Tất cả các đức giám mục hiện diện trong lễ tấn phong đều là những vị hiệp thông với Tòa Thánh. Đức cha Leon sinh năm 1964, chịu chức linh mục năm 1991. Năm 2000, Ngài trở thành tổng đại diện giáo phận và được bổ nhiệm giám mục Chiangmen năm 2009. Đức cha cho biết, hiện trong giáo phận chỉ có 7 linh mục và trên 20 nữ tu phục vụ cho khoảng 20.000 giáo dân. Giáo phận Chiangmen trước kia được giao cho các nhà thừa sai dòng Marignon chăm sóc, nổi tiếng vì giáp giới với đảo Sanchuan và nhà thờ nơi Thánh Francisco Xavier qua đời năm 1552. Tin Manila. Các đức giám mục Phi Luật Tân và Tổng thống nước này tái tục các cuộc đàm phán về dự luật kế hoạch hóa gia đình. Trước đây, vì cương quyết chống lại dự luật kế hoạch hóa gia đình, các đức giám mục Phi Luật Tân đã tuyên bố ngưng mọi cuộc đàm phán với Tổng thống Benigno Aquino. Nhưng mới đây, sau một phiên họp quốc hội, qua đó dự luật không được thông qua, các đức giám mục Phi Luật Tân đã đáp lại lời mời của Tổng thống Aquino để tái tục các cuộc đàm phán về dự luật. Một phát ngôn viên của Tổng thống Phi Luật Tân nói rằng, các cuộc đàm phán sẽ nhấn mạnh đến những lĩnh vực đã có sự thỏa thuận giữa chính phủ và hàng giáo phẩm nước này. Phát ngôn viên này nói rằng Tổng thống Aquino sẽ tham khảo ý kiến các đức giám mục về những nguyên tắc luân lý thích đáng cần được phát huy trong chương trình giáo dục giới tính trong các trường học. Đại diện cho các đức giám mục Phi trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống Aquino hôm 30 tháng 3 vừa qua, có Đức Hồng Y Ricardo Vidal, cựu Tổng giám mục Cebu, Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, Tổng giám mục Manila, và Đức cha Nereo Ochimar, Giám mục Tandag, Chủ tịch Hội đồng Giám mục. Tin Tokyo, Nhật Bản. Các đức giám mục Nhật Bản chống lại việc xây dựng những nhà máy điện hạt nhân mới trên thế giới. Trước những quan ngại sau tai nạn xảy ra tại các nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima, một vị giám mục Nhật Bản nói với hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo rằng, Ngài chống lại việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới trên thế giới. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides, Đức cha Michael Goro Matsuura, giám mục phụ tá tổng giáo phận Osaka, cho biết, cùng với Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Nhật Bản, mà Ngài làm Chủ tịch cho đến năm ngoái, các đức giám mục đã kêu gọi chống lại việc xây dựng những nhà máy điện nguyên tử mới tại Nhật Bản và trên thế giới. Theo đức cha Matsuura, tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Fukushima phải là một bài học cho Nhật Bản và cho toàn thế giới, và là một lời kêu gọi từ bỏ dự án xây dựng thêm các nhà máy điện nguyên tử mới. Ngài kêu gọi các tín hữu Kitô trên toàn thế giới hãy tham gia chiến dịch chống lại dự án này. Tin Washington. Trung tâm Simon Wiesenthal vinh danh Đức Gioan Paolo Đệ Nhị. Trung tâm Simon Wiesenthal là một tổ chức chống lại chủ nghĩa bài Do Thái và bảo tồn ký ức về cuộc sát tế người Do Thái do Đức Quốc xã chủ xướng trong thời Đệ Nhị Thế Chiến. trung tâm đã trao tặng cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị huy chương dũng cảm. Đức cha Pietro Sambi, sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, đã đại diện giáo hội nhận huy chương tại buổi cơm trao huy chương của trung tâm trong năm 2011. Một huy chương tương tự cũng đã từng được trao tặng cho cố thủ tướng Anh Winston Churchill. Trung tâm Simon Wiesenthal rất nhiều lần phê bình giáo hội công giáo. Giáo trưởng Marvin Hier, người sáng lập trung tâm, đã cực lực phản đối việc xây dựng một đan viện dòng kiến Carmel tại trại tập trung Auschwitz, Ba Lan, cũng như chống lại Đức Pio thứ 12, mà trung tâm này cho là đã giữ thinh lặng đồng lõa trước tội ác của Đức Quốc xã đối với người Do Thái. Tin Islamabad, Pakistan. Chính phủ Pakistan đang bị băng đảng mafia cực đoan khống chế. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asian News, Chaboni Mendes, nguyên thư ký điều hành của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan, khẳng định rằng hiện đang có một thứ băng đảng mafia nhân danh tôn giáo để khống chế chính phủ và gieo rắc kinh hoàng trong đất nước. Theo cha, cần phải chiến đấu chống lại tổ chức tội phạm này, cũng như củng cố nền giáo dục. Cha Mendes nói rằng, chính các thành phần cực đoan có liên hệ với các tổ chức tội phạm này đã sát hại tỉnh trưởng Punjab, ông Salman Taseer, bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số, ông Shahbaz Bharti, và một tín hữu Kitô tên là David Kumar. Những hành động sát nhân này đã gây kinh hoàng trong dân chúng và có thể chặn đứng mọi nỗ lực tu chính luật chống phạm thượng. Cha Mendes hiện đang là điều hộp viên của Caritas Asia. Theo cha, việc ông Paul Bharti, bào huynh của ông Shahbaz Bharti, được bổ nhiệm làm chủ tịch liên minh các nhóm tôn giáo thiểu số, có một ý nghĩa đặc biệt. Tin Angola. Giáo hội giúp củng cố hòa bình trong xứ sở. Nhân dịp kỷ niệm thỏa ước hòa bình ngày 4 tháng 4 năm 2002, chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hơn 27 năm tại Angola, Đức cha Zacharias Kamwenhu, giám mục Namibe, đã kêu gọi dân chúng đừng sao chép cách sống tại các nước khác, mà hãy làm sống lại những giá trị công dân và luân lý của dân tộc. Trong một tuyên ngôn được hãng thông tấn quốc gia Angola ghi lại, Đức cha Zacharias nhấn mạnh đến tầm quan trọng của ngày 4 tháng 4. Ngài nói rằng đây là một ngày lịch sử, cần được tiếp tục bảo tồn. Nhưng theo Đức giám mục Namibe, không có hòa bình thực sự nếu dân chúng không được giáo dục. Ngài tái khẳng định rằng giáo hội cương quyết hiện diện và đi tiên phong trong việc tái lập những giá trị công dân và luân lý cho đất nước. Về phần mình, Đức cha Antonio Jaca, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Angola, cầu mong cho hòa bình, sự hài hòa và phúc lợi xã hội luôn được bảo tồn tại nước này. Đức cha Jaca đưa ra lời kêu gọi trên đây tại hội nghị quốc tế về xây dựng hòa bình tại Angola do Caritas tổ chức từ ngày 23 đến 25 tháng 3 vừa qua. Hội nghị nhấn mạnh đến sự hòa giải quốc gia, củng cố hòa bình và dân chủ để phát triển đất nước. Đức cha Jaca nói rằng xã hội Angola cần phải dấn thân hơn nữa để giảm bớt nạn tội phạm của các thanh thiếu niên, cũng như bạo hành trong gia đình và các lạm dụng tình dục. Theo Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, tại Angola, nhiều gia đình thất vọng và nhiều bậc cha mẹ không còn biết giáo dục con cái. Họ chỉ còn biết tìm đến các nhà thờ để xin được giúp đỡ và an ủi. Tin Nairobi, Kenya. Các nước giám mục Kenya kêu gọi trợ giúp hàng triệu người đang bị nạn hạn hán đe dọa. Trong lời kêu gọi trợ giúp khẩn cấp, các nước giám mục Kenya nói đến những hậu quả của nạn hạn hán kéo dài từ nhiều tháng nay như khan hiếm lương thực, giá cả gia tăng, thiếu nước, mùa màng hư hại, người dân phải đi lánh nạn, các cuộc xung đột, đói khát và chết chóc. Theo các đức giám mục Kenya, nạn hạn hán ảnh hưởng đến cuộc sống của trên 2 triệu người, mà một số thuộc các giáo phận công giáo. Bị thiệt hại nhiều nhất là những người chăn nuôi ở miền Bắc Kenya và những gia đình sống ở miền Duyên Hải và Đông Nam nước này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về một vài nhận định về cuốn phim Những Thần Minh và Những Con Người do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cuốn phim có tựa đề Những Thần Minh và Những Con Người do nhà đạo diễn Pháp Xavier Beauvois thực hiện năm vừa qua, được đánh giá là một cuốn phim có nội dung tôn giáo hay nhất trong vòng 30 năm vừa qua. Cuốn phim thuật lại câu chuyện của bảy tu sĩ dòng Trappist tại Algeria bị những người Hồi giáo cực đoan sát hại năm 1996. Tuy không được thế giới biết và nói đến nhiều, nhưng thế kỷ 20 vừa qua là thế kỷ có nhiều tín hữu Kitô tự đạo hơn cả 19 thế kỷ trước cộng lại. Các tu sĩ Trappist tại Algeria là những người cuối cùng chết vì đức tin trong thế kỷ 20 vừa qua. Tất cả bảy vị đều là người Pháp đã đến sống trong một tu viện nằm trong dãy núi Atlas của Algeria. Tất cả hầu như chỉ làm việc giữa những người Hồi giáo sống trong những thành phố và ngôi làng nhỏ bên cạnh tu viện. Một trong bảy vị là một bác sĩ chuyên chăm sóc y tế cho hàng trăm người nghèo xung quanh. Tu viện trưởng vốn là một người khôn ngoan và sáng suốt. Giờ rảnh, ngài nghiên cứu kinh Koran để hiểu rõ hơn những người mà ngài đang phục vụ và cầu nguyện cho. Đời sống cầu nguyện của các tu sĩ được cuốn phim nhấn mạnh một cách đặc biệt. Thảm kịch của cuốn phim xoay quanh ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Hồi giáo cực đoan xung quanh tu viện. Các tu sĩ vốn đã nghe biết những lời đe dọa cũng như chứng kiến các vụ giết người. Bạo động còn diễn ra gần bên tu viện khi một nhóm người Kratia bị cắt cổ bên ngoài làng. Thế rồi, trong đêm Giáng sinh năm 1996, một nhóm người có vũ trang đã đột nhập vào tu viện và yêu cầu cho gặp vị tu viện trưởng. Với tất cả bình tĩnh, ngài nhắc lại với họ rằng họ không được phép mang khí giới vào một nơi thờ phượng. Ngài cũng nói rằng họ làm gián đoạn việc cử hành ngày sinh của tiên tri Isa, tức Chúa Giêsu, là đấng mà người Hồi giáo cũng tôn kính. Ngạc nhiên trước thái độ can đảm của vị tu viện trưởng, những kẻ vũ trang đành rút lui. Nhưng các tu sĩ Trappist biết rằng những thành phần cực đoan sẽ trở lại. Trong thời gian chờ đợi điều xấu nhất có thể xảy đến, các tu sĩ bắt đầu thảo luận với nhau xem có nên ở lại hay về Pháp, hoặc tìm đến một nơi nào an toàn hơn, Algeria. Ngay từ đầu, vị tu viện trưởng đã nói dứt khoát rằng, theo các lời khấn, phải ở một chỗ và phục vụ người nghèo, các tu sĩ phải ở lại. Nhưng một số tu sĩ không đồng ý với vị bề trên. Họ nói rằng, ở lại có nghĩa là tự sát. Cuộc thảo luận đã diễn ra một cách chân thành và trong tinh thần tương kính. Nhưng cuối cùng, tất cả đều chấp nhận quan điểm của vị tu viện trưởng, và mặc cho nguy hiểm có đe dọa, vẫn cương quyết ở lại. Sư huynh Lúc, vị bác sĩ của tu viện, đã bày tỏ xác tín của mình là, với tư cách một người tự do, sẵn sàng chấp nhận mọi sự theo chương trình của Chúa. Sau khi các tu sĩ đồng thanh quyết định ở lại, nhà làm phim cho khán giả thấy một hình ảnh đẹp. Su Huynh lúc ôm lấy bức tranh vẽ Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Nhà đạo diễn muốn nói rằng một con người tự do nhìn nhận cội nguồn tự do của mình là chính Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Đúng như các tu sĩ đã dự đoán, những người Hồi giáo cực đoan đã trở lại. Giữa đêm khuya, họ lôi các tu sĩ ra khỏi giường và nhét vào một chiếc xe tải. Sau đó, họ chở các vị vào trong sa mạc, và một buổi sáng đầy tuyết, họ buộc các vị phải đi bộ vào trong một khu rừng. Đây là cảnh cuối cùng trong cuốn phim. Tuy không được ghi lại trong cuốn phim, các tu sĩ Trappist đã bị sát hại, và sau đó người ta mới tìm thấy những thi thể không đầu của các vị. Tựa đề của cuốn phim là Những Thần Minh và Những Con Người. Theo Kinh Thánh, thần minh là những hữu thể siêu nhiên, không hình tượng. Nhưng trong bối cảnh của cuốn phim, thần minh ở đây có thể gợi lên các thứ quyền lực, chính trị và quân sự, là những người muốn cai trị thế giới này bằng những đe dọa và bạo động. Xuyên suốt dòng lịch sử nhân loại, lúc nào cũng có những quyền lực với súng ống, bom đạn, hành động như thể là thần minh. Họ thể hiện quyền lực của mình mà không màng đến thân phận con người. Chỉ có Thiên Chúa chân thật mới thực sự có quyền đưa ra phán quyết tối hậu về những quyền lực này, và loan báo rằng họ cũng sẽ rơi rụng như bất cứ vua chúa nào. Những người Hồi giáo cực đoan có vũ trang đã hạ sát các tu sĩ Trappist vô phương tự vệ. Trong thực tế, xuyên qua tự do nội tâm của họ, những tu sĩ này đã trở thành khí cụ phán xét của Thiên Chúa đối với những kẻ gian ác, muốn hành động như các thần minh. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về vài nhận định về cuốn phim Những Thần Minh và Những Con Người. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo Lý cho Thiên Niên Ký Mới do Mai Hương trình bày. Tin để đón nhận phép lạ. Đây là đề tài của một đạo lý cho Thiên Niên Ký Mới tuần này của chúng tôi. Một trong những thách thức lớn nhất đối với Chúa Giêsu đó là chứng minh rằng Ngài là Thiên Chúa. Nhưng dường như Chúa Giêsu đã không bao giờ làm theo ý muốn của những người đứng ra thách thức Ngài. Khi các nhà lãnh đạo tôn giáo đương thời yêu cầu Ngài làm một dấu lạ cả thể, Ngài đã làm cho họ phải tức giận khi gọi họ là thế hệ gian tà và ngoại tình. Khi vua Herodê xin Ngài làm một phép lạ, Ngài lại thẳng thừng từ chối. Tại sao Chúa Giêsu đã không làm phép lạ theo ý muốn của rất nhiều người đương thời của Ngài? Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời trong biến cố đầu tiên của sứ vụ công khai của Ngài. Đó là việc Ngài chịu ma quỷ cám dỗ. ma quỷ muốn thấy một bằng chứng về thiên tính của ngài. Nếu ngươi là con Thiên Chúa, ma quỷ thách thức Chúa phải biến đá sỏi thành cơm bánh. Nó muốn thấy một bằng chứng cụ thể về khả năng tự vệ của ngài. Nó sẵn sàng trao quyền bính vào tay ngài. Thách thức của ma quỷ là một cơn cám dỗ thật sự đối với Chúa Giêsu, chứ không phải là một cuộc đọ sức giữa hai bên. Một mẩu bánh mì quả là một cơn cám dỗ thật sự đối với một người đã nhịn đói trong 40 ngày. Được bảo đảm về an toàn thể lý hẳn là điều mà bất cứ ai đang phải đương đầu với tra tấn và hành quyết đều mong ước. Và dĩ nhiên, thống lĩnh mọi vương quốc trần gian, phải chăng đó không là điều mà các tiên tri trong Cựu Ước đã loan báo về đấng cứu tinh? Quả thật, Chúa Giêsu đã bị lôi kéo và giằng co trước ba cơn cám dỗ ấy. Cả ba cơn cám dỗ thật ra cũng là ba đặc ân của ngài. Ma quỷ chỉ muốn vạch ra một con đường ngắn nhất để ngài đạt được các mục tiêu trong sứ mệnh cứu tinh của ngài. Văn hào Nga Fyodor Dostoyevsky đã dựa trên biến cố Chúa Giêsu bị cám dỗ để viết một trong những kiệt tác của ông là cuốn Anh em nhà Karamazov. Trong tác phẩm, một trong những nhân vật chính là Ivan Karamazov, gọi cơn cám dỗ là phép lạ cả thể nhất trên trần gian. Đó là phép lạ của sự tự chế. Nếu chiều theo cơn cám dỗ, có lẽ Chúa Giêsu sẽ tạo được nhiều niềm tin hơn nơi người Do Thái đương thời. Ngài sẽ thu phục được nhân tâm. Theo cái nhìn của văn hào Dostoyevsky, cơn cám dỗ của ma quỷ xoay quanh ba điều là phép lạ, mầu nhiệm và quyền lực. Chúa Giêsu đã khước từ cả ba. Nhân vật Ivan Karamazov đã nói như sau. Bạn không thể dùng phép lạ để nô lệ hóa con người. Trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã tự chế để không làm phép lạ chiều theo ý muốn của con người. Ngoài cơn cám dỗ, chúng ta có thể thấy một trường hợp tự chế khác nơi Chúa Giêsu. Đó là khi Ngài từ trên một ngọn đồi nhìn xuống đô thị Jerusalem và đã khóc. Hỡi Jerusalem, người đã giết các tiên tri và ném đá những ai đã được sai đến với ngươi. Biết bao lần ta đã muốn quy tụ các ngươi lại như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, nhưng ngươi không muốn. Những tiếng khóc của Chúa Giêsu nói lên sự tự chế của Ngài. Chỉ bằng một tiếng, Ngài đã có thể phá hủy tan tành đô thị này. Chỉ cần một mệnh lệnh, Ngài có thể gọi bao nhiêu đạo binh thiên thần xuống bắt mọi người dân trong đô thị phải tin nhận và tùng phục Ngài, thay vì đứng nhìn một cách bất lực và khóc lóc. Thiên Chúa luôn tự chế. Ngài ẩn giấu, Ngài khóc lóc. Tại sao thế? Thưa là bởi vì Ngài biết sức mạnh nào có thể chinh phục được con người. Ngài là một vị vua không cưỡng bách thần dân phải tùng phục, mà chỉ mời gọi và thuyết phục bằng tình yêu. Do đó, thay vì đè bẹp Jerusalem, Roma và bất cứ quyền lực trần thế nào, Ngài đã chọn lựa con đường khiêm hạ của nhập thể, của tình yêu và của sự chết. Ngài không khuất phục bằng quyền uy, mà chinh phục bằng tình yêu. Thay vì tiêu diệt sức mạnh của sự giữ bằng quyền năng, thay vì thực thi công lý và đánh bại kẻ gian ác, thay vì thiết lập hòa bình trên trái đất bằng sự cai trị của một ông vua hoàn hảo, thay vì tụ tập con cái Jerusalem dưới bóng cánh mình mặc cho họ có muốn hay không. Ngài chấp nhận con đường khiêm hạ. Chúa Giêsu đã tự chế. Ngài đã không muốn chinh phục lòng người bằng quyền lực. Ngài đã làm nhiều phép lạ. Nhưng mục đích của phép lạ không phải là để thuyết phục con người tin. Trái lại, Ngài kêu gọi lòng tin của con người mỗi khi làm phép lạ. Hơn ai hết, Ngài đã thấy được hiệu quả hàm hồ của phép lạ thời ông Môi-se và tiên tri Elia. Các phép lạ đã thu hút dân chúng, nhưng không mang lại cho họ một niềm tin bền vững. Điều ấy lại càng thấy rõ hơn trong phản ứng của dân chúng thời Ngài. Ngài đã làm nhiều phép lạ, nhưng có người lại bảo rằng Ngài dùng bàn tay của ma quỷ. Phép lạ người mù từ lúc mới sinh được sáng mắt, hay phép lạ người chết sống lại, là những điều cả thể nhất. Vậy mà người mù thì bị sỉ vả, còn Lazaro thì bị đe dọa sát hại. Kinh Thánh không ngừng cho chúng ta thấy rằng các phép lạ không đương nhiên làm phát sinh hay làm cho niềm tin được sâu sắc hơn. Biến cố hiển dung, tức việc Chúa Giêsu biến hình rạng rỡ trên núi Tabor, đã khiến cho ba người môn đệ thân tín nhất là Phêrô, Giacôbê và Gioan phải sắp mình, phủ phục xuống đất. Vậy mà chỉ vài tuần lễ sau đó, khi Chúa Giêsu cần đến họ nhất, thì họ lại bỏ chạy trốn. Quả thật, phép lạ không đương nhiên làm cho niềm tin của con người thêm mạnh mẽ. Con người của Chúa Giêsu trong các sách tin mừng hoàn toàn khác với dung mạo được mô tả trong các sách ngụy thư. Con người của Chúa Giêsu của các sách ngụy thư là một vị thần biến hóa thần thông và có thể làm được mọi sự, và sẵn sàng làm mọi sự để chinh phục, cũng như ngay cả để trả thù. Chẳng hạn, một trong những cuốn sách ngụy thư thuật lại rằng, một hôm, có một người phụ nữ đã làm phật lòng một người bạn của cậu bé Giêsu. Bà liền bị cho rơi xuống giếng và chết trong đó. Cuốn sách cũng kể lại rằng, khi Chúa Giêsu đi vào một thành phố, Ngài liền biến tất cả những kẻ thờ lạy ma quỷ bục thần thành ra tượng cát. Những hành động như thế hoàn toàn xa lạ với Chúa Giêsu của tin mừng, là đấng chỉ sử dụng quyền năng để xoa dịu những vết thương đau của con người, chứ không phải để trả thù. Mỗi khi có ai chạy đến xin cứu chữa, Ngài liền chữa lành. Khi dân chúng đói lả, Ngài nhân bánh và cá ra nhiều để nuôi sống họ. Khi khách dự tiệc cưới thiếu rượu, Ngài liền biến nước thành rượu để họ có thể tiếp tục cuộc vui. Con người thật của Chúa Giêsu không bao giờ chấp nhận cho các môn đệ nuôi dưỡng óc báo thù, ngay cả đối với một thành phố không đón tiếp Ngài. Và khi binh lính đến bắt Ngài, Ngài đã dùng quyền năng để chữa trị cái tay của một người bị Thánh Phêrô dùng gươm chém đứt. Nói tóm lại, các phép lạ trong các sách tin mừng trước tiên và thiết yếu là những phép lạ của tình yêu, chứ không phải để thể hiện quyền năng. Với những ai tin nhận Ngài, thì các phép lạ mang lại một lý lẽ để tin. Nhưng với những ai quyết chí chối từ Ngài, các phép lạ cũng chẳng thay đổi được thái độ ấy. Trong cuộc sống, có những điều mà con người cần phải tin mới thấy được. Hay nói như văn hào Saint-Exupéry của Pháp, có những điều chỉ có thể thấy được bằng trái tim mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Sống Thánh Giữa Đời do Minh Nhật phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ sáu tuần trước, chúng ta đã bàn đến việc thực hiện các việc đạo đức vào ban sáng và ban tối. Hôm nay, chúng ta nói đến một việc đạo đức khác, cũng không kém phần quan trọng trong việc giúp chúng ta tiến đức mỗi ngày. Đó là việc tịnh tâm cầm trí trong một ngày sống. Việc tập sống tịnh tâm cầm trí là một phương thế rất hữu ích cho đời sống thiêng liêng, bởi vì nhờ việc thực hiện điều này sẽ giúp chúng ta tiến bộ từng bước trên con đường nền thánh. Ngoài việc nhớ đến Chúa vào ban sáng và ban tối, thì trong cả ngày chúng ta cũng hãy luôn hướng tâm hồn của mình về với Chúa. Luôn nhớ rằng Chúa luôn hiện diện trước mặt và ở bên cạnh chúng ta. Chúng ta ý thức sự hiện diện của Chúa trong từng giây phút hiện tại. Càng nhiều càng tốt. Khi làm bất cứ việc gì, chúng ta hãy so sánh xem việc Chúa làm với việc của chúng ta làm. Chúa luôn nhìn và theo dõi từng hành động của chúng ta. Chúa luôn sẵn sàng nâng đỡ và hướng dẫn chúng ta với tất cả tình yêu thương và quan phòng dưới quyền năng của Ngài. Mỗi khi nhớ đến Chúa, chúng ta hãy thân thưa với Ngài rằng, Lạy Chúa, tại sao con không luôn nhìn Chúa như Chúa nhìn con? Lạy Chúa, tại sao Chúa nghĩ đến con luôn thế, nhưng sao con lại ít khi nghĩ đến Chúa và chạy đến với Chúa như vậy? Chúng ta hãy chất vấn linh hồn của mình. Hỡi linh hồn tôi, ta đang ở đâu? Chỗ ở thật sự của hồn ta là nơi Thiên Chúa, chỉ ở bên Ngài, trong Ngài và với Ngài, hồn chúng ta mới được yên nghỉ và bình an thật thôi. Như chim có tổ ẩn mình, hôm nay có biểu bờ làm chốn nương náu che thân và tìm bóng mát khi nóng bức, thì mỗi ngày lòng chúng ta cũng phải tìm chọn một chỗ nào đó, hoặc trên núi sọ, hoặc trong các thương tích của Chúa, hay nơi nào khác gần Ngài để nương náu trong bất cứ trường hợp nào. Ở đó chúng ta trút gánh nặng để nghỉ ngơi xa các công việc bên ngoài, như ở trong một thành trì vững chắc để chống lại các cám dỗ. Phúc cho hồn của chúng ta có thể thành thật nói với Chúa. Chúa là nơi con ẩn náu, là thành lũy vững vàng, là mái nhà che con khỏi gió mưa, là bóng mát giữ con khỏi nóng bức. Thánh Vịnh 90 câu 2. Chúng ta hãy cố gắng đến ẩn dật nhiều lần như thế trong chốn cô tịch của cõi lòng chúng ta, thay vì chúng ta cứ lo nói năng, bận bịu, lo lắng nhiều thứ chuyện đời. Chốn cô tịnh tinh thần ấy không thể nào bị quấy phá, cho dù người xung quanh chúng ta có đông đảo và ồn ào cách mấy, vì họ không ở quanh lòng chúng ta, mà chỉ ở quanh thân xác chúng ta mà thôi. Để lòng chúng ta được cô tịch như thế, chúng ta phải luôn đưa lòng mình đến ở một mình với Chúa thôi. Đây là việc làm mà Thánh Vương David vẫn thường làm, giữa biết bao những công việc bề bộn bên ngoài, như chúng ta đã thấy trong nhiều đoạn ca vịnh mà David đã kể lại. Lạy Chúa, con luôn ở với Chúa, con luôn thấy Chúa trước mặt con đưa mắt lên nhìn Chúa, đấng ngự trên trời, mắt con luôn nhìn vào Chúa. Thánh Vịnh 62 câu 23. Trong khi chúng ta tiếp chuyện hay làm việc gì đó, điều đó không nghiêm trọng đến nỗi chúng ta không thể thỉnh thoảng đưa tâm hồn chúng ta ra khỏi đó để bước vào nơi tĩnh mịch thánh thiện của lòng mình. Như cha mẹ Thánh Catarina thành Siena không cho người có nơi có giờ để cầu nguyện và suy ngẫm. Chúa đã thương soi sáng cho thánh nhân là một ngôi nhà nguyện nhỏ ngay trong lòng để người có thể dùng trí mà vào trong đó để hưởng sự tĩnh mịch, thánh thiện, dù đang bận việc bên ngoài. Nhờ quen trong căn phòng của lòng mình với Chúa mà khi thế gian bách hại người, người vẫn không thấy khó chịu hay phiền cực, bởi vì những lúc đó, thánh nhân lui vào ở trong phòng kiên cố của lòng mình, có Chúa hiện diện ở đó với Ngài. Ở đó, Ngài được an ủi bởi người bạn tình chí thánh là Thiên Chúa tình yêu. Và vì thế mà thánh nữ luôn khuyên con cái thiêng liêng của mình hãy xây dựng một cái phòng ở trong lòng và ở trong đó với Chúa. Theo gương thánh nữ Catarina, mỗi ngày chúng ta cũng hãy tập đưa trí chúng ta thỉnh thoảng lui vào trong căn phòng ở lòng mình. Ở đó, chúng ta được yên tĩnh, không bị quấy rầy bởi những sự thế gian. Nhờ đó mà hồn của chúng ta dễ gắn bó và thân tình với Chúa hơn. Ngõ hầu chúng ta có thể nói như vua David rằng, con tỉnh thức giống như bộ nông nơi hoang vắng, con giống như chim cú nơi căn liều tan hoang, và như chim sẻ cô đơn trên nóc nhà. Thánh Vịnh 101 câu 8. Theo nghĩa đen thì những lời nói đó cho thấy vua David đã sống một cuộc sống mà thỉnh thoảng ông đã dùng thời gian mình có để sống tĩnh mịch, chiêm ngắm các sự thiêng liêng. Ngoài ra, theo nghĩa bí nhiệm, chúng ta còn thấy ám chỉ ba nơi tĩnh mịch tuyệt hảo ở trong đó, chúng ta có thể sống cô tịch, như Chúa Giê-xu trên núi sọ, giống như bộ nông nơi quan địa lấy máu mình nuôi đàn con nhỏ cho hồi sức, và như Chúa Giê-xu trong lúc Giáng sinh ở trong chuồng bò, lừa vắng vẻ. Ngài như chim cú trong căn liều tan quang, đang khóc vì tội lỗi của chúng ta, và Ngài thăng thiên. Ngài như chim sẻ bay lên trời, vượt lên khỏi nóc nhà thế gian. Vậy, chúng ta hãy dùng ba nơi đó mà ẩn mình giữa các xôn xao của công việc làm hàng ngày. Để kết thúc cuộc sống thánh giữa đời hôm nay, chúng ta hãy học theo gương chân phúc Angia, là bá tước thành Ariman, miền Provence. Vị chân phúc này đã lâu ngày xa vắng đèn phim, xa vắng người vợ đạo hạnh và hiền đức. Nàng sai người đến thăm nom sức khỏe của chồng. Bá tước trả lời, em thân mến, anh vẫn luôn mạnh. Nếu em muốn gặp anh, thì hãy tìm trong cảnh nương lông của Chúa Giê-xu hiền diệu, vì anh ở trong đó, và em sẽ tìm thấy anh. Tìm anh nơi khác là tìm luống công, thật xứng một hiệp sĩ công giáo, và là một chân phước để chúng ta noi gương, luôn sống gắn bó với Chúa trong một hoàn cảnh xã hội đầy bề bộn ngày hôm nay. Mục sống thánh giữa đời xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần sau.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Với bao ngày tháng qua. cha, con quy đây dẫn con hào về với năm tháng lánh xa tình Chúa. Con giờ đây cúi đầu tông hối quay về bên Chúa. Chúa muôn tình yêu, giờ đây chúng tiếng ngóng hợp lời tìm cầu, nguyện xin ơn thánh hóa xin tràn trời trong tâm hồn, tìm bên nơi suối ơi đồng ngàn yêu mến dẫn con đi trong tình cha.
Quý vị và các bạn thân mến, mùa chay, giáo hội luôn mời gọi con cái mình sống đời cầu nguyện, đi vào sa mạc tâm hồn để gặp gỡ Thiên Chúa là đứng hàng sống. Từ đó, chúng ta mới có động lực sống chứng nhân giữa đời bằng các hành vi bác ái, thương yêu, quan tâm, giúp đỡ người khác. Hôm nay, giáo hội mừng kính Thánh Hugues, thiết nghĩ đời sống của Thánh Nhân sẽ soi sáng hơn cho chúng ta sống tâm tình của những ngày chay thánh. Thánh Hugues thuộc dòng dõi quý tộc, là một linh mục người Pháp sống dưới thời Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ bảy. Là một người thông thái và đạo đức, nên Đức Giáo Hoàng đã chọn làm cố vấn riêng và bổ nhiệm làm giám mục thành Grenoble, dù ngài đã nhiều lần từ chối. Sau hai năm cố gắng cải tổ hàng giáo sĩ thối nát trên đà xuống dốc, mua quan bán tước, thâm lạm tiền bạc của giáo hội, không giữ luật độc thân, quá thất vọng, Hugues rút lui về sống ẩn dật trong một tu viện. Đức Giáo Hoàng ra lệnh cho Hugues phải trở về cai quản giáo phận. Ngài đã tuân phục và đã cai quản giáo phận trong 52 năm. Không có đủ tiền để giúp đỡ người nghèo, ngài đã đem bán chén thánh bằng vàng và nhẫn ngọc của riêng mình để cứu giúp giáo dân nghèo đói trong giáo phận. Ngài cũng là bạn thân của Thánh Bruno, vị sáng lập các dòng khổ tu. Khi Thánh Bruno muốn tìm một nơi lập tu viện, thì Đức Giám mục Hugues đã giúp đỡ và tìm một nơi yên tĩnh thanh vắng ở miền núi để cho ngài lập tu viện. Vì không thể là một nhà ẩn tu, Hugues thường đến tĩnh tâm với những ẩn tu. Và người bạn thân của ngài là Bruno, vị tu viện trưởng, đã trở nên vị linh hướng cho Hugues, và nhiều lúc khuyên thánh nhân đừng quá hạ mình và ăn chay quá độ, làm mất sức khỏe, không thể chu toàn công việc của giáo phận. Thánh Bruno cũng khuyên ngài phải giữ lại con ngựa, chớ bán đi, nên dùng để đi lại thăm viếng mục vụ trong giáo phận. Là vị mục tử nhân lành, Thánh Hugues đã về với Chúa vào ngày 1 tháng 4 năm 1132. Quý vị và các bạn thân mến, là một vị mục tử nhân lành, Thánh Hugues đã làm tất cả cho đàn chiên của mình được sống và sống dồi dào. Ngài chấp nhận bán đi những chén thánh quý giá và cả nhận giám mục để đổi lấy lương thực lo cho những người nghèo đói. Trong cương vị của một vị giám mục và còn là cố vấn cho Đức Giáo Hoàng, với trăm công ngàn việc, nhưng thánh nhân vẫn luôn sống đời cầu nguyện một cách liên lỉ. Thánh nhân là người đã sống trọn vẹn lời dạy của Chúa Giêsu trong Tin Mừng: anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì tinh thần thì hăng hái, nhưng xác thịt là yếu đuối. Mỗi người chúng ta cũng có thể sống cầu nguyện liên lỉ theo gương của thánh nhân, khi hướng tâm hồn mình về cùng Thiên Chúa, vừa đồng thời chu toàn việc bổn phận hàng ngày và dâng những công việc làm đó cho Thiên Chúa, và ý thức rằng có Chúa hiện diện trong ta và cùng làm những công việc đó với ta. Sống cầu nguyện liên lỉ là sống kết hiệp với Chúa luôn mãi, tâm hồn hướng về Ngài. Chúng ta có thể so sánh việc cầu nguyện với việc hít thở của cơ thể con người không bao giờ ngừng. Thể xác con người không bao giờ ngừng thở khi làm việc, khi ngủ, khi làm bất cứ công việc gì. Khi thì con người ý thức hơi thở của mình, khi thì không ý thức. Nhưng lúc nào đó, dù có ý thức hay không, con người vẫn thở, ngừng thở, con người sẽ chết. Người Kitô sống cầu nguyện luôn sẽ chỗ sinh những việc làm tốt như sống bác ái yêu thương, lưu tâm đến người nghèo khổ và cứu giúp họ. Dĩ nhiên, việc cầu nguyện liên lỉ cũng cần đến những giây phút cao điểm, chỉ được dành để tiếp xúc, trao đổi với Thiên Chúa mà thôi. Đó là những giây phút ta dành riêng để tham dự thánh lễ, cầu nguyện chung với anh em xung quanh, chọn ngày để tĩnh tâm. Đó là những thời khắc giúp ta mạnh mẽ trong đời sống yêu Chúa và yêu người. Mượn tâm tình của thi sĩ Tagore, chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, ngày lại ngày, tôi sẽ đứng trước nhan người, chiêm ngưỡng dung nhan, hai tay cung kính, lạy Thiên Chúa muôn loài. Tôi sẽ đứng trước người, chiêm ngưỡng dung nhan. Dưới bầu trời bao la, trong cô đơn và thầm lặng, với tấm lòng thanh tịnh, tôi sẽ đứng trước người, chiêm ngưỡng dung nhan. Trong thế giới ồn ào vì nhọc nhằn, huyền náo vì đấu tranh, giữa đám đông hối hả lăng xăng, tôi sẽ đứng trước người, chiêm ngưỡng dung nhan. Và khi đã hoàn tất việc đời, lạy Thiên Chúa muôn loài, một mình, lặng lẽ, tôi sẽ đứng trước người, chiêm ngưỡng dung nhan. Amen.
Sinh trời đất, đã sinh xuống dương gian chịu đớn đau, chết trên thập giá cao, chuộc tội thế nhân, cho đoàn con mãi luôn trung thành, tin cậy mến tôn thờ một Chúa. Gieo niềm tin trên toàn thế giới, giao truyền chân lý đến khắp mọi nơi. Giờ đây chúng tiếng hát hợp lời tin cầu, nguyện xin ơn thánh hóa tràn chảy trong tâm hồn, tìm đến nơi suối ấm. Con đi trong tình cha để con cao.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30. Đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.